Xin nói tiếp.
Quán thân trên thân. Tỳ kheo đi đến khu rừng, gốc cây hay ngôi nhà trống, kiết già lưng thẳng chánh niệm.
Tỳ kheo đi đến khu rừng, tại lần sau không gọi những các ông vua, những bao nhiêu người có mặt tại đó, mà Phật gọi tỳ kheo để Phật nói là cái tướng mạo của cái người đã buông xả hết rồi, rũ sạch hết các sự việc ở thế gian, có thể chuyên tâm thì mới đương cơ được cái pháp môn này. Cái pháp môn này là để cho những người có khả năng, những người mà đã rảnh rang hết cả mọi việc, chứ nếu còn bận rộn thì khó tu. Cho nên Phật gọi tỳ kheo là mình biết cái pháp môn này dành cho những người đã rảnh rang tất cả mọi việc, gia đình, xã hội đã coi như dẹp đã xong, một lòng đi về đường giải thoát. Thế cho nên nói kinh này Phật chọn sư Guru. Tại sao Phật chọn sư Guru nhỉ bà thầy? Đã. Cho nên cái bọn chúng mình cũng là người ở sư Guru đấy. Ở cái xứ này nó cũng được cái không khí nó bình an, không nóng, không lạnh, yên ổn. Cho nên phải chọn cảnh nữa, chứ không phải. Mình thấy rõ ràng là Phật cũng chọn cảnh, chọn người, chọn cảnh để nói kinh. Bởi vì nói mà người ta có làm được thì mới nói. Chứ nói cho những người người ta không đủ hoàn cảnh thì nói làm gì. Thế cho nên Phật chọn cảnh, chọn người, Phật mới nói cái kinh này. Thì cái xứ Guru là xứ bình an, không khí mát mẻ, cây cối phong nhiêu, tức là cái tướng phước đức của những người ở tại cái xứ đó. Đó, những người có cái phước cho nên mới được hưởng cái cảnh an ổn, bình an, mà có cây cối phong nhiêu, tức là không phải lo về đời sống nhiều. Người ở xứ này, người ta có một cái tinh thần đặc biệt, tiếng nhà Phật gọi là có thiện căn. Tỳ kheo đi đến ngôi khu rừng, gốc cây nhà trống, tức là tìm, đã ở một cái nơi an ổn rồi, lại phải tìm một nơi an ổn nữa. Trong cái nơi an ổn, tìm lấy một cái chỗ an ổn ở trong cái nơi an ổn. Như thế là tìm cái nơi thanh vắng để mình quay về với mình, mới không bị chướng ngại. Kết già lưng thẳng và chánh niệm. Cái chữ lưng thẳng là quan hệ, chị em phải để ý. Vì có cái lưng có thẳng thì mới tránh được niệm. Còn những người còng lưng không sử dụng chánh niệm.
Xin đọc tiếp.
Tỉnh giác vì ấy thở vào, tỉnh giác vì ấy thở ra.
Giờ cái quyển lịch sử Việt Nam của mình, đời Đinh, đời Lê, đời Lý, đời Trần, các cụ từ xưa đông lắm chứ có phải không có ai đâu. Bây giờ các ngài đi đâu? Kia kìa. Hay đi hình đổi dạng, biến, biến tướng. Vậy thì bây giờ cứ lo mưu toan những cái chuyện ấy để làm gì? Thế cho nên Phật bảo buông đi, trở về với mình, học xem mình là cái gì, chỗ nào đúng, chỗ nào sai, để mà sửa cái sai đi thì gọi là tỉnh ra, thì gọi là giải thoát. Bài học số 1 chỉ là đem ánh sáng trí tuệ quay về để nhận biết ta đang thở ra, ta đang thở vào. Đó là bài tập. Cái bài tập đây là lấy ở bài kinh này ra thôi. Thì bài số 1 đó là tập gì? Quay về để biết là mình đang thở vào, biết là mình đang thở ra. Có một việc ấy thôi. Xong chưa? Chị em đã học được cái này chưa? Chắc chưa được ạ. Bài thứ nhất ấy, là nhận ra cái hơi thở vào và hơi thở ra. Chỉ đem ánh sáng trí tuệ để soi mình đang thở thôi. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, biết là mình đang thở vào, thở ra. Một việc giản dị như thế thôi. Các tổ có đặt ra một cái pháp môn tu gọi là sổ tức. Sổ là gì? Đếm, tức là hơi thở. Đếm cái hơi thở. Bởi vì chúng ta ngó cái hơi thở này nó vào, biết hơi thở vào. Nhưng mà có khi hơi thở ra, mũi thì nó thở ra, nhưng tâm chúng ta đã ngó sang bên Mỹ, bên Tàu rồi. Có không? Thế cho nên cái bài số 1 thực tập cũng không phải chữ tắm đâu. Cho nên các tổ mới biết rằng con cháu nó có cái tập đó. Các tổ mới đặt ra cái pháp tu gọi là sổ tức, nghĩa là tập đếm. Trong cái khi mình đếm ấy, thì mình mãi đếm, thì cái tâm mình nó mới không biến đi những các chuyện khác. Cho nên đếm từ 1 cho đến 10 chứ không được đếm nhiều. Đếm nhiều thì sinh bệnh. Cho nên chỉ đếm từ 1 đến 10. Xong rồi đến 10 lại đếm 9, 8, 7. Mà những vị nào kém chưa nổi thì cứ đếm từ 1 đến 10 mà nó không có loạn thì là coi như thành công trong 10 cái hơi đó. Rồi lại đếm từ 1 đến 10 cái hơi khác. Cứ như thế mà tập cho tới bao giờ cái tâm nó được thì cũng phải có cái công phu dài. Nguyên cái bài số 1 này, bây giờ các con học ở đây học cho biết phương pháp thôi, chứ còn tập ấy thì chắc là phải dài, phải thời gian. Bởi vì cái đầu óc chúng ta nó quen chạy rông rồi, nó quen buông lung rồi, nó nhớ chuyện đó, nó nhớ chuyện kia. Ấy đây là chọn những cái người không có tật sự gì phải nhớ cả, nhưng mà nó vẫn cứ tìm lối để nó nhớ được nọ, nó nhớ được kia. Đã. Cho nên cái bài số 1 để các tổ có đặt ra cái phương pháp gọi là sổ tức. Thì trong chị em ấy, khi tập mà nếu thấy tâm mình loạn thì nên tập theo cái sổ tức đó. Cứ đến từ 1, thở vào, thở ra, coi là 1. Rồi thở vào, thở ra, coi là 2. Thế đếm như thế đến số 10. Làm thế nào cố gắng cho tâm mình nó đừng nghĩ về cái khác. Cái cố gắng đây không phải là bọc môi vất vả, mà chỉ là an tĩnh, yên, an ổn, thân tâm, để ý đến cái hơi thở của mình. Chứ đừng có cố, có những cái sự cố gắng mà muốn chuyển cái hơi thở của mình thành dài, thành ngắn, cái đó nó sinh bệnh. Cho nên cái bài số 1, thầy đang nói về bài số 1 là tập trở về với hơi thở của mình. Đừng bận tâm đến cái cửa nó chưa đóng, cái bếp là không biết là hôm nay có đủ củi hay là thiếu củi, thiếu than. Đừng bận lòng cái gì cả. Đem trí tuệ của mình về nhìn cái hơi thở của mình, mà làm sao tập cho nó được loạn. Bài số 1, để nhận biết rằng mình đang thở vào và đang thở ra, và làm sao cho cái tâm mình nó an hòa, nó đừng nghĩ đi sang chuyện gì cả. Hễ lỡ nó có nghĩ đi thì kéo nó trở lại. Đó. Tức là bây giờ là người ta gọi là chăn trâu. Các vị cho thầy cái mục lưu đồ hơi thở ấy, tâm mình nó đừng nghĩ đi cái khác. Cái lúc đầu thì dĩ nhiên là khó. Thầy nghe các cụ tổ cũng nói là cái thói buông lung, cái thói tán loạn, nó là người bạn với chúng ta chẳng phải một đời này mà từ vô thủy đến giờ. Nó là bạn thân với chúng ta, không có bao giờ rời nhau. Bây giờ nhất đáng mà các con đuổi nó có đi không? À, cho nên cứ bình tĩnh, dù nó có loạn cũng không có lo lắng gì. Dĩ nhiên là bạn thân thì nó ở với mình. Dần dần mình để ý cái cỡ hơi thở thì những cái bạn thân ấy xa dần xa dần. Chứ đừng nóng tuột, đừng bực bội, đừng nổi sân lên thì không tốt. Chứ mà tập mãi, thế có tu thì có thành, không có quản ngại đường xa gì cả. Bao giờ thành cũng được, chỉ cần là mình có tu thôi. Đó là cái bài số 1. Giờ sang cái bài số 2.
Thở vô dài, vì ấy biết ta thở vô dài. thở ra dài, vị ấy biết ta thở ra dài. Thở vô ngắn, vị ấy biết ta thở vô ngắn. Thở ra ngắn, vị ấy biết ta thở ra ngắn.
Cái số 2 các tổ gọi là tùy tức. Tùy tức là theo dõi, tùy là theo. Bây giờ mới tập theo dõi. Theo dõi cái hơi thở, xem nó dài hay nó ngắn. Nó dài hay nó ngắn chúng ta mặc nó, chứ đừng có thấy nó ngắn mà kéo cho nó thành dài, hay là thấy nó quá dài mà ngừng lại để cho nó ngắn. Thì bây giờ chỉ nên dần bình an. Thầy nhắc đi nhắc lại chị em nhớ, thân phải thoải mái và cái tâm phải bình an, rồi mới đem trí tuệ soi cái hơi thở. Nếu cái thân nó chưa thoải mái thì không được, mà cái tâm nó chưa bình an cũng không được. Phải an ổn thì nó mới không có bệnh. Nếu còn bức xúc, bực bội thì mình thật gần, đừng hoảng ngại. Nó ngắn mặt nó, hơi thở thiên nhiên của mình vốn như thế, đừng kéo cho nó thành dài, mà đừng ngừng lại để cho nó tập ngắn. Mặc nó, bây giờ mình chỉ thấy nó sự thật, nó là dài hay nó ngắn mà thôi. Chứ nếu ta bận rộn đến nó thì sẽ bị tự nhiên nó có đem cái ý thức vào những cái việc làm này là những cái việc gọi là vô tác, không định tâm. Đó. Những cái nó tự nhiên nó vẫn là từ xưa tới nay, mà bây giờ mình đem ý thức vào, mình gò bó cái hơi thở, thế nào cũng sinh bệnh, mà rồi không biết đường mà chữa. Thì bài thứ hai này gọi là tùy tức. Chúng ta theo cái hơi thở, nó dài thì ta biết nó dài, rồi mặc nó, và nó ngắn thì ta biết nó ngắn, ta mặc nó. Chứ đừng lo âu, đừng bận rộn không gì cả, cứ để tự nhiên cái hơi thở của mình. Nhưng mình biết là mình thở dài hay là hơi thở của mình nó ngắn thì mình biết thôi, chứ không được bận tâm. Con đọc cái bài thứ ba.
Cảm giác toàn thân ta thở vô vị ấy tập. Cảm giác toàn thân ta thở ra vị ấy tập.
Bài này dạy chúng mình cái gì nhỉ? Thế tại sao con thở bằng mũi mà lại hóa ra toàn thân con đang thở? Thì bởi vì toàn thân mình là một cái, chứ nó không phải là hai ba cái chắc vào nhau. Ví dụ như cái ngón tay này chẳng hạn, thì nó đồng một mạch máu hay là nó có diêm tư? À, cho nên một cái ngón tay này là toàn thân chúng mình. À, thế thì cái mạch máu nó đi khắp toàn thân, cho nên ở cái ngón tay của thầy, tuy là cái chất đất này thì nó gọi là tưởng như là khác, nhưng mà chính từ máu nó đưa vào, rồi những các tế bào mà chết lại từ máu nó đưa ra, nó chỉ có một dòng máu mà thôi, mà nó hiện ra chỗ này là nó đắp lại thành xương, chỗ này nó đắp lại thành da, chỗ này nó đắp lại thành thịt. Nhưng mà thật ra chỉ có một dòng máu. Các con thấy có cái gì khác cái dòng máu nó làm cái thân chúng mình không? À, cho nên nó là một chất, một thể. Rồi về sau chúng mình học nữa thì chia làm bốn là đất nước gió lửa. Nên thôi bây giờ mình cứ nhận nó một thể, chứ nó không phải là cái ngón tay là riêng, cái cánh tay là riêng, cái đầu là riêng, mà cũng không phải cái xương là khác, cái thịt là khác, mà nó một thể đấy thôi. À, thế cho nên cái hơi thở này nó ở toàn thân nó ra, mà nó cũng vào khắp toàn thân, bởi vì toàn thân này là một thể. Thì ở đây nói là cảm giác, chúng ta cảm thấy. Cái chữ giác tức là cái giác quan đó. Giác quan của chúng ta như con mắt nó thấy, cái giác quan của cái tai là nghe, của cái thân là xúc giác. Thì cái chữ giác này là cái nghĩa giác quan, nghĩa là nó cảm thấy thế như thế và nó giác biết như thế, cảm giác toàn thân. Thì số đông thường chúng ta thở tựa hồ như ở mũi, nhưng mà chúng ta có thấy là cảm giác toàn thân ta thở không? Thầy có thấy không? Chị trong nhìn của tôi, thầy nói rằng cả, nó là cái em nó không có cảm giác toàn thân. Thì đó là bởi vì nó không, nó chắc là nó có cái yên trí, chân là chân, tay là tay, chứ nó không biết là chân với tay nó một dòng máu, một thể. Nhưng mà đây Phật không bắt chúng ta phải biết, mà Phật bảo chúng ta là cảm giác. Mà thật số đông chị em có thấy là cảm giác toàn thân mình thở có không? Thì mình tưởng mình chỉ thở bằng bụng, nhưng đến khi mình đã để ý cái hơi thở mà theo dõi cái hơi thở, trong khi cái hơi thở nó từ mũi nó đi vào, nó tới tận đan điền hay nó tới đâu, thì cái vị đó theo dõi được cái hơi thở, đối cái thần lại, làm sao lại không có cái cảm giác toàn thân? Tôi chỉ sợ cái vị ấy lúc bây giờ đầu nó chưa định thôi, không thở của mình. Cho nên nó vẫn cứ yên trí rằng cái chân nó đi đằng cái chân, mà cái tay nó đi đằng cái tay. Cho nếu mà quý vị thật sự theo dõi cái hơi thở thì không thể nào mà các vị không có cảm giác toàn thân cả. Tập thì chắc là phải lâu chứ không phải đi chấm như thế này đâu. Cái này là học cho biết, còn phải tập thực hành thì nó mới thành tựu được cái niệm, niệm thân, nghĩa là nhớ ơi, hãy là cảm giác toàn thân. Bây giờ đây là thêm lên, tức là định, an định toàn thân.
An định toàn thân ta thở vô vị ấy tập. An định toàn thân ta thở ra vị ấy tập.
Đây cũng là một cái cảm giác mà ta thấy rõ ràng toàn thân chúng ta được định. Còn mọi khi thì chúng ta mãi những chuyện ở đâu, cho nên toàn thân nó không biết nó định hay nó loạn, cũng không có biết. Biết những chuyện gì ở trên trời dưới biển, nhưng ngay thân mình không có biết. Còn bây giờ đây chúng ta tập để thấy rằng thân mình đã định trở lại. Cho nên an định toàn thân. Tập tiếp.
Như thở quay thiền xảo, khi quay dài biết tôi quay dài, khi quay ngắn biết tôi quay ngắn.
Như thở quay thiện xạ, khi quay dài biết tôi quay dài, khi quay ngắn biết tôi quay ngắn. Câu này định nói cái gì nhỉ? Cái ngày xưa thì người ta quay chỉ ấy, thì cũng có quay tơ, nhưng mà ngày xưa là cái nhà nào cũng có cái này, cho nên Phật lấy cái thí dụ cho nó dễ nhận. Còn bây giờ thì chỉ có một số những người chuyên công nghệ thôi. Ngày xưa những các cô con gái ngồi không ở trong nhà thì cứ quay chỉ mới bị dẹp vải, coi như để cho khỏi mất thời giờ ngồi không. Thế thì như người thợ quay thiện xảo, thiện tức là khéo, xảo tức là càng khéo nữa, tức là một người thợ quay đã thành nghề rồi. Đã. Khi quay dài biết tôi quay dài, khi quay ngắn biết tôi quay ngắn. Phật lấy cái thí dụ này là một cái việc rõ rệt, mắt thấy tay làm thì minh bạch, thấy rõ cái chuyện dài và ngắn của cái buồng. Nó có hai cái tròn tròn đó. Thì hai cái tròn tròn ta quay một cái bên này thì cái bên này nó quay theo. À, thì cái đường dài này này nó dài hay ngắn tùy cái máy đó. Mà cũng tùy cái tay của người ta nữa. Thế thì cái người thợ người ta làm cái này, thật cho cái thí dụ này, cái ý nói với mình là mình phải thấy cái hơi thở của mình nó minh bạch và rõ ràng. Thế cho nên bốn cái bài này là một cái pháp môn tu để trở về quán cái hơi thở của mình. Trước bài số 1 là quay về với cái hơi thở thôi, chỉ cần biết nó vào và nó ra thôi. Đến cái bài thứ 2 là theo dõi, thấy được cái hơi thở nó dài hay nó ngắn. Tức là phải theo dõi mỗi khi hơi thở vào thì theo dõi nó vào tới chỗ nào mà ngừng, rồi lại theo dõi nó đi ra tới cái chỗ nó ra. Theo dõi từng hơi thở vào và theo dõi từng hơi thở ra. Và mặc nó ngắn thì mình biết nó ngắn, nó dài thì mình biết nó dài. Ở đây chỉ cần có cái định thần để thấy, để định thì nó sáng, mình thấy rõ thế thôi, chứ không can thiệp gì tới cái hơi thở. Mình chỉ thấy nó. Đến cái bài thứ 3 cũng thế, không can thiệp đến cái hơi thở mặc nó, nhưng mà tôi có cảm giác, nghĩa là tôi không thấy hẳn, tôi không thấy hẳn cái hơi thở nó đi ra từng chân lông rồi nó lại từ các chân lông nó vào, tôi không thấy cái đó. Nhưng tôi cảm giác, tôi biết rằng toàn thân tôi đang thở, tôi cảm giác như thế thôi, chứ không phải như là cái hơi thở dài với ngắn mà tôi thấy rõ ràng. Mới vào mới ra tôi thấy rõ ràng. Còn đằng này không phải là tôi thấy nó đi khắp, mà đây tôi có cảm giác toàn thân nó đang thở. Bởi vì có cảm giác toàn thân thì biết thì nó mới điều hòa. Không những một cái mũi, cái hơi thở nó điều hòa cái thần kinh, cái nhịp đập của tớ tim, mà nó điều hòa toàn thể cái thần kinh hệ, tức là cái bộ máy thần kinh toàn thân. Mà nó cũng điều hòa tất cả, bởi vì nó điều hòa cái nhịp đập của tim, thì tất cả những các mạch, các đường mạch của mình đều được trở về an hòa nhịp nhàng. Cho nên tôi có cảm giác. Chị em có thấy những các ông lang ấy người ta bắt mạch không? Thế sao bệnh ở tận gan, bệnh ở tận ruột, mà ông ấy chỉ cần lấy cái tay ông ấy xem cái mạch mà ông ấy biết. Bởi vì toàn thân mình là một. Thế cho nên dù gan, dù tim, dù phổi, dù cái gì, ông ấy xem cái mạch máu nó chảy ở một chỗ này thôi, ông ấy biết là khắp toàn thân. Bởi vì toàn thân là một, chứ không phải hai ba thứ riêng tư. Cho nên ta bắt mạch là người ta thấy được khắp. Thế thì vì thế, chúng ta khi thở, nếu mình định thần rồi thì rõ ràng cảm giác toàn thân thở. Thế rồi bởi vì khi cái cảm giác toàn thân đều thở thì một thời gian mình nhận định toàn thân mình đã an định. Cho nên nói an định toàn thân tôi thở ra. Thì như thế tức là phải thấy rõ ràng và minh bạch. Bởi vì bây giờ nếu mà mình còn chưa rõ, còn chưa minh bạch thì là cái tâm của mình còn loạn. Mình chưa thật sự quay về hơi thở mà mình còn nghĩ đến những chuyện khác.